Tuấn Hiệp và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng chủ trì hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài.
Cả nước tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng trên 2.000 ca.
Ra soát nâng vận tốc khai thác cao tốc Bắc Nam từ 80 lên 90 km/h.
Nga và Ả Rập Xê Út thảo luận về quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC cộng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài tại trụ sở Văn phòng Chính phủ và trực tuyến tại điểm cầu 63 địa phương và khoảng 80 điểm cầu tại nước ngoài. Mục tiêu của hội nghị để truyền tải thông điệp của người đứng đầu Chính phủ, tiếp tục khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam đối với khu vực đầu tư nước ngoài. Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành địa phương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ đánh giá tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước đến làn sóng đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhận diện cơ hội, thách thức, khó khăn để có các giải pháp, chính sách chủ động thích ứng nhằm tháo gỡ các vướng mắc và kịp thời nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Theo đó, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè từ sau ngày 31 tháng 5. Thời gian nghỉ hè của học sinh năm 2023 sẽ kéo dài 3 tháng. Trước đó, các trường sẽ tổ chức kết thúc học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6. Các trường hoàn thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày 31 tháng 7.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa dự kiến huy động cán bộ tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, với lượng thí sinh lớn nhất cả nước lên đến gần 100.000 thí sinh, sở này dự kiến sẽ huy động 19.500 cán bộ để phục vụ công tác tổ chức thi. Sở này cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn, phổ biến quy chế thi cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Trước diễn biến dịch COVID-19 đang có dấu hiệu quay trở lại, từ hôm qua 21 tháng 4, Hà Nội đã tổ chức các điểm tiêm COVID-19 tập trung tại các quận huyện. Trước đó, hồi đầu tuần, các quận huyện đã nhận được một lượng vaccine phân bổ từ Sở Y tế Hà Nội. Số vaccine này được yêu cầu tiêm cho các đối tượng có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền. Theo thống kê, so với những tháng trước, số người đăng ký và tham gia tiêm đợt này tăng cao.
Tại tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Quảng Bình cho biết, 4 ngày trở lại đây, số ca COVID-19 mới trên địa bàn tăng nhanh. Tính đến sáng qua ngày 21 tháng 4, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 92 ca. Dự báo là số ca mắc mới COVID-19 ở Quảng Bình tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, tại một số huyện của tỉnh này đã bắt đầu xuất hiện một số ổ dịch COVID-19.
Tính đến tối qua ngày 21 tháng 4, cả nước ghi nhận hơn 2.400 ca COVID-19 mới, chỉ cao hơn 13 ca so với mức tăng ngày trước đó. Đây là ngày cả nước có số ca COVID-19 tăng nhẹ sau hơn một tuần leo thang số ca mắc mới. Tuy nhiên, vẫn có 120 bệnh nhân nặng phải thở oxy. Bên cạnh việc tiêm vaccine, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc bảo vệ cho mình và người khác tại nơi công cộng bằng cách đeo khẩu trang và khử khuẩn thường xuyên.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc ra soát đường ô tô cao tốc được thiết kế với 4 làn xe cơ giới để có thể khai thác với vận tốc 90 km/h khi tuyến cao tốc Bắc Nam được đưa vào hoạt động. Theo thống kê, tại 23 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và 2021-2025 đã và đang triển khai, chỉ có duy nhất dự án cao tốc đoạn Phan Thiết Dầu Dây được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 25m, bề rộng mặt đường 23,5m, vận tốc thiết kế là 120 km/h. Các dự án thành phần còn lại được đầu tư phân kỳ giai đoạn 1, quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường là 17m, vận tốc thiết kế là 80 km/h.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cùng các cảng hàng không trực thuộc có kế hoạch tăng cường nhân lực, bảo đảm phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm thảo luận về quan hệ song phương cũng như thỏa thuận của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng nhằm hạn chế sản lượng dầu. Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ, hai bên đã bày tỏ hài lòng về mức độ hợp tác song phương nhằm mang lại sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực hợp tác cụ thể.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire ngày 21 tháng 4 cho biết chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp tiền điện đến năm 2025 trong bối cảnh giá điện vẫn cao và một số nhà máy điện hạt nhân của nước này vẫn ngừng hoạt động. Tuy nhiên, bà Le Maire cho rằng không cần duy trì trợ cấp khí đốt do giá đã giảm, đồng thời khẳng định sẽ chấm dứt trợ cấp khí đốt trong năm nay. Trước đó, vào ngày 20 tháng 4, Bộ trưởng Maire khẳng định cần đẩy nhanh cắt giảm nợ từ nay đến lúc kết thúc nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Emmanuel Macron vào năm 2027.
Theo kết quả của khảo sát được hãng S&P Global công bố vào ngày 21 tháng 4, tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 4 đã bứt tốc và đạt mức cao nhất trong vòng 11 tháng qua. Lạm phát của khu vực này trong tháng 3 đã giảm xuống mức là 6,9%, song vẫn cách rất xa mục tiêu chỉ 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã đề ra. Một số chuyên gia cho rằng mặc dù đã có những diễn biến khá tích cực, nhưng sự phục hồi của kinh tế khu vực Eurozone sẽ không có sự đồng đều.
Ngày 21 tháng 4, các bộ trưởng quốc phòng và quan chức quân đội cấp cao của các quốc gia thuộc nhóm tiếp xúc Ukraine đã nhóm họp tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, nhằm thảo luận việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Phát biểu mở màn cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nêu rõ cuộc họp lần thứ 11 của nhóm tiếp xúc sẽ tập trung vào 3 vấn đề chính là phòng không, đạn dược, logistics và các biện pháp hỗ trợ khác. Theo ông Austin, các thành viên của nhóm đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị hơn 55 tỷ đô la Mỹ. Trước thêm cuộc họp trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thuyết phục một số nước thành viên cung cấp tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu hiện đại và xe thiết giáp cho Kiev.
Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn của quân đội Đức vừa thông báo kế hoạch rút hệ thống phòng không Patriot khỏi hai nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Slovakia và Ba Lan trong năm nay, trong bối cảnh Berlin đang tìm cách tối ưu nguồn lực quân sự hạn chế của mình. Trước đó, thì Đức đã triển khai 2 trong 3 đơn vị phòng không Patriot tại Ba Lan vào tháng 1 năm 2023, sau khi một tên lửa được cho là của Ukraine rơi vào một ngôi làng ở Ba Lan vào tháng 11 năm 2022, khiến cho 2 người thiệt mạng.
Trong báo cáo do Dịch vụ Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu EU công bố hôm qua cho thấy, nhiệt độ trung bình trên thế giới có thể chạm mức kỷ lục vào năm 2023 hoặc 2024 do các tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Các nhà khoa học cũng đánh giá rằng hiện tượng El Nino có thể làm trầm trọng hơn những tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc gia đang phải đối mặt, bao gồm những đợt nóng và hạn hán kéo dài, và sự quay trở lại của El Nino sẽ nóng hơn vào cuối năm.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Mùa phim hè sôi động năm nay sẽ chính thức bắt đầu với sự đổ bộ của siêu bom tấn Fast and Furious 10. Bộ phim chứng kiến sự trở lại của Dominic Dom Toretto cùng đại gia đình và những nỗ lực bảo vệ nhau khỏi mối đe dọa khủng nhất từ trước đến nay, Dante Reyes. Trailer thứ 2 được tung ra mới đây hé lộ nhiều hơn về nhân vật phản diện tàn nhẫn và khó đoán được thủ vai bởi Aquaman Jason Momoa, báo hiệu một cuộc đối đầu khốc liệt chưa từng có. Và ngay bây giờ, các tín đồ của Fast and Furious có thể đếm ngược thời gian để đón xem suất chiếu sớm, bởi phim sẽ ra rạp vào đúng dịp 19 tháng 5 tới.
Hôm qua, tựa phim Ngục Tối và Rồng, Danh Dự Của Kẻ Trộm đã chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Đây sẽ là tựa phim dành cho fan của thể loại phim phiêu lưu hành động với bối cảnh hoành tráng và những nhiệm vụ hiểm nguy đầy thú vị. Lấy bối cảnh và ý tưởng từ tựa games được phát hành lần đầu tiên vào năm 1974, phim nhận được phản hồi tích cực từ chuyên gia và cả từ khán giả.
Từ nay đến hết ngày 4 tháng 5, một loạt các sự kiện hướng tới những người yêu văn hóa đọc sẽ được tổ chức nhằm kỷ niệm 6 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội. Ngay trong hôm nay, quý thính giả có thể đến Phố Sách Hà Nội để tham gia sự kiện Sách Cho Bạn Cho Tôi. Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo thông tin được hàng loạt tờ báo Anh đăng tải, Bayern Munich đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm trợ lý Anthony Barry vào ban huấn luyện của Thomas Tuchel. Hôm sáng sẽ chi 1 triệu bảng để mua lại hợp đồng giữa vị trí trợ lý này với Chelsea.
Ông trùm tin chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định là The Blue đã liên hệ với Pochettino trong những ngày vừa qua. Dù vậy thì Chelsea vẫn coi Nagelsmann là lựa chọn số 1 cho vị trí huấn luyện viên của đội.
Theo đài Cadena, Atletico Madrid đang lo ngại Chelsea sẽ thay đổi kế hoạch mua đứt tiền đạo Charles Felix sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Vì vậy, không loại trừ khả năng đội bóng thủ đô Madrid sẽ nhượng bộ với mức giá thấp hơn yêu cầu ban đầu.
Ở lượt trận về tứ kết Champions League cuối tuần qua, Karim Benzema đã dính chấn thương nên phải rời sân ở giữa hiệp 2. Dù vậy, theo xác nhận của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, chấn thương của Benzema không nghiêm trọng. Tiền đạo người Pháp có thể trở lại thi đấu ở trận gặp Celta Vigo vào cuối tuần này.
Chủ tịch Bayer Heiner xác nhận họ không sa thải giám đốc điều hành Oliver Kahn như đồn thổi. Cũng trong tuyên bố vào ngày hôm qua, ông Heiner khẳng định hùng xám sẽ mua một tiền đạo cắm ở kỳ chuyển nhượng hè năm 2023.
Theo huyền thoại MU, Posco, Sancho và De Gea là hai cầu thủ chơi tệ nhất của Quỷ Đỏ ở trận thua Sevilla 0-3. Riêng Sancho, Scholes đánh giá tiền vệ người Anh không sẵn sàng cho trận này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, hôm nay sẽ vẫn là một ngày nóng gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như các tỉnh thành phố miền Trung. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, hôm nay trời tiếp tục có nắng mạnh từ sớm. Nóng gắt bắt đầu từ 10 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ chiều, với mức nhiệt cao nhất trong ngày khu vực này dao động trong khoảng từ 36 đến 39 độ. Còn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, sáng nay trời không mưa, mát mẻ, trưa và chiều nay trời nắng nhưng cũng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành và thủ đô Hà Nội dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ. Hôm nay thì cả 14 tỉnh miền Trung lúc này đều trong tình trạng ít mây đến quang mây, trời đã có dấu hiệu nóng nhẹ. Từ 9 giờ sáng, lác đác đã có điểm nắng nóng và từ 10 giờ sáng thì nhiều nơi ở Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng. Và trong ngày hôm nay thì khu vực này có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt vẫn là các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 37 đến 39 độ, có nơi cao trên 40 độ. Còn khu vực Bình Định, Khánh Hòa cũng xảy ra nắng nóng nhưng mức độ bớt gắt hơn, nhiệt độ từ 36 đến 37 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam. Trong đó ở Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng ở cả miền Đông lẫn miền Tây với mức nhiệt là 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Trong khi đó thì ở Tây Nguyên, nền chung nhiệt độ vẫn ở ngưỡng từ 33 đến 34 độ. Lưu ý là về chiều tối thì cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông, chuyển mùa, cục bộ kèm theo nguy cơ về lốc, sét và gió giật nguy hiểm.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân xin phép được khép lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.